Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu.
Theo Thánh Gioan, khi ấy Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ta đi, các ông không thể tới được. Người Do Thái nói với nhau rằng: Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói nơi ta đi, các ông không thể tới được. Chúa Giêsu nói tiếp: Các ông thuộc về hạ giới, còn ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói, các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì nếu các ông không tin ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vậy họ liền hỏi, ông là ai? Chúa Giêsu trả lời, là Nguyên Thủy đang nói với các ông đây. Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng đấng đã sai ta là đấng chân thật. Và điều ta nói ra trong thế gian đây chính là điều ta đã nghe biết ở Ngài. Nhưng họ không hiểu là người nói về Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu nói, khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì, điều ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy ta. Đấng đã sai ta đang ở với ta, Ngài không để ta một mình, bởi vì ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài. Khi người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ ba trong tuần thứ năm thường niên. Và chúng ta thấy càng ngày Chúa Giêsu càng tỏ mình ra, đúng không? Qua lời của Ngài thôi, chứ không phải qua phép lạ nữa, không phải qua dấu lạ nữa, không phải qua việc trừ quỷ nữa, không phải qua những cái gì khác hết á, mà chính là việc Ngài nói. Gọi là chứng tự đó, tự là lời, mà chứng là lời chứng về chính Chúa. Giống như ông Thánh Gioan vậy, cũng Gioan Tây giả đấy, cũng làm chứng về Chúa Giêsu bằng lời thôi, lời nói. Và hôm nay chúng ta để ý đến cái bài phúc âm này so với cái bài phúc âm thứ năm tuần trước. Chúng ta nhớ, thứ tuần trước là bắt đầu phúc âm Thánh Gioan rồi. Nhưng mà hai cái ngày đầu tiên, thứ hai, thứ ba của tuần thứ tư mùa chay đó là hai phép lạ. Để rồi nó dẫn tới tư, thứ năm, thứ sáu, ba cái ngày đó là Chúa Giêsu chứng thực về Ngài. Đấy, chứng thực về người. Nhưng mà cái tuần trước khác với tuần này, hôm qua em đã nói rồi, tuần trước nó là vòng ngoài thôi. Tuần này nó là vòng trong. Cũng là chứng minh về mình. Nhưng mà tuần trước vòng ngoài, tuần này vòng trong. Tại sao em nói vòng ngoài? Tại vì tuần trước đó, Chúa Giêsu nói cái gì? Phúc âm ngày thứ năm. Chúa Giêsu nói là nếu ta tự làm chứng về ta đó, thì chứng ta không đáng tin. Do đó Chúa căn cứ vào chứng của Thánh Gioan Tẩy Giả nói về Chúa này. Rồi chứng của Môi-se cũng nói về Chúa này. Chứng của Thánh Kinh cũng nói về Chúa này. Tất cả những cái đó đều nói về Chúa hết. Đấy. Và Chúa nói là ta cũng không cần gì những chứng người trần gian cả. Nhưng mà vì các ngươi mà ta lấy lại cái chứng đó để cho các ngươi biết được là các ngươi tin Gioan thì cũng phải tin ta. Bởi vì Gioan nói thật về ta. Ta nói các ngươi tin Gioan mà không tin ta là là không không có đúng. Và các ngươi cũng tìm kiếm trong Thánh Kinh mà Thánh Kinh nói về ta, các ngươi không tin ta. Rồi Moi-sen cũng nói về ta, các ngươi tin Moi-sen mà lại không tin ta. Có phải là Chúa nói cho họ biết cái mâu thuẫn của họ? Và chính Chúa Cha cũng làm chứng về ta qua những việc mà Chúa Cha sai ta làm mà ta làm đúng như vậy đấy. Tất cả những cái đó. Nhưng mà cái tuần này đó, bài phúc hôm qua chúng ta thấy không? Chúa Giêsu nói là, dù ta tự làm chứng về ta, chứng của ta cũng thật luôn. Tuần trước Chúa nói là, nếu ta tự làm chứng về mình thì chứng ta không có đáng tin. Nhưng mà tuần này Chúa lại nói ngược hẳn lại. Ngược hẳn lại. Dù ta làm chứng về ta đi nữa, tự mình làm chứng về mình đi nữa, chúng ta vẫn thật. Bởi vì sao? Chúng ta nhớ lại bài phúc hôm qua. Bởi vì ta biết ta từ đâu tới và sẽ đi đâu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là luật của các ngươi nói là có hai người chứng thì là chứng thật. Thì bây giờ ta làm chứng về ta rồi, Cha ta cũng làm chứng về ta nữa, và hai người có phải thật không? Thì Chúa Giêsu hôm qua nói đó, và hôm nay Chúa tiếp tục làm chứng về Chúa. Chúa tiếp tục. Và Chúa nói cái gì? Điều thứ nhất, ngay đầu bài phúc âm Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng, ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta, và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ta đi các ông không thể tới được. Rồi chúng ta nhớ là sau, trong bữa tiệc ly đó, Chúa cũng nói các môn đệ như vậy. Như thầy đã nói với người Do Thái, là nơi thầy đi, họ không tới được. À, và các con cũng vậy nữa. Chứ không phải những người biệt phái này đâu. Chứ không phải người Do Thái không đâu. Chính các môn đệ là những người sát với Chúa đó. À, được Chúa chọn đặc biệt đó. Chúa tỏ mình đặc biệt đó. Mà cũng không thể nào mà tới được cái chỗ mà Chúa sẽ tới. Và mà bây giờ vậy thì cái câu này chúng ta hiểu làm sao? Chúng ta hiểu làm sao? Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta. Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta. Có nghĩa là họ luôn luôn là muốn biết Chúa Giêsu là ai, từ đâu tới. Họ tìm kiếm Chúa, nhưng mà cuối cùng họ chết trong tội của họ. Chết trong tội của họ. Bởi vì khi Chúa tỏ mình ra, họ không tin. Họ không tin. Họ không tin khi mà Chúa tỏ mình ra cho họ biết Chúa thật sự là ai, thì họ không tin được. Đó là lý do cái câu ở phía dưới Chúa Giêsu nói cái gì? Chúa Giêsu nói là các ông sẽ chết trong tội của các ông, vì nếu các ông không tin ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Đấy, thấy không? Rõ ràng. Không tin là sẽ chết trong tội. Bởi vì khi Chúa tỏ mình ra, Chúa là con Thiên Chúa. Nhất là cái trường hợp mà Thượng tế Caipha nhân danh Thiên Chúa, ta truyền cho ngươi phải nói sự thật. Thì Đức Kitô con Thiên Chúa hay không? Thì lúc bây giờ Chúa Giêsu công nhận như vậy, thì ông làm sao? Xé áo ra, và cả hội đồng mục, cho Thái lúc bây giờ đang có mặt ở đó, xé áo ra và giết Phạm Thượng. Thấy không? Đấy, rõ ràng Chúa nói rồi, Chúa báo trước rồi. Nếu các ông sẽ chết trong tội của các ông, vì nếu ông không tin ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Có vậy thôi. Bởi vì không tin, Chúa tỏ mình ra, mà họ không tin. Đấy, thì họ đi đến cái chỗ gì? Giết Chúa. Thì có phải phạm tội không? Đúng thật, Chúa nói trước. Phúc âm Thánh Gioan nhé các anh các chị, không có ba lần Chúa Giêsu báo trước cuộc vượt qua của Chúa. Không có. Giống như là bộ ba phúc âm dẫn lãm, Thánh Matthew, Marco và Luca. Không. Nhưng mà ở trong phúc âm Thánh Gioan này này, có mấy lần Chúa cũng nói về báo trước cuộc tử nạn của Chúa. Chẳng hạn như là lần đầu tiên ở trong đền thờ đó, Chúa nói với họ là cứ phá đền thờ này đi, ba ngày ta sẽ dựng lại. Đó, Chúa báo trước cuộc tử nạn đó. Trong bài phúc âm hôm nay cũng vậy. Chúa cũng báo trước cuộc tử nạn. Là ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội các ông. Nơi ta đi, các ông không thể tới được. Đó, ngay cái chỗ đó đó. Nơi ta đi, các ông không thể tới được. Bởi vì sao vậy? Họ không thể hiểu được một vị Thiên Chúa mà có thể chết như vậy. Không thể xuống khỏi thập giá. Do đó họ không thể tin được. Đấy, nó ở chỗ đó đó. Họ không thể tin được theo cái lập luận của trần gian. Bởi thế nên họ giết. Họ cho Chúa nói như vậy là lộng ngôn, phạm thượng, phạm đến một Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ. Do đó nên họ giết. Chúa đã nói trước rồi. Đấy là Chúa báo trước cuộc tử nạn của Chúa đấy. Đấy. Vì thế nên họ thắc mắc. Họ nói là ông sắp tự vẫn hay sao mà lại nói nơi ta đi không tới được. Chúa Giêsu nói cái gì? các ông thuộc về hạ giới, có nghĩa là trần gian này không thể hiểu được những cái điều siêu nhiên đâu nếu không có thánh thần. Còn ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Đó, Chúa Giêsu đang sống trong thế gian mà Chúa dám nói là không thuộc về thế gian. Bởi vì Chúa là thần linh, con người, nhân vật Giêsu Nazareth đó là một ngôi vị thần linh, là một Thiên Chúa nhập thể, chứ không phải chỉ là thuần là một con người giống như tất cả mọi người khác trên thế gian này. Không, đó là một vị Thiên Chúa nhập thể, là một ngôi vị thần linh. Chúa thuộc không thuộc về thế gian này là như vậy. Vậy họ liền hỏi, ông là ai? Đấy, bây giờ họ không hỏi, họ không có xét là từ đâu tới nữa. Bởi vì nếu mà biết được Chúa Giêsu từ đâu tới đó, thì cũng thể suy ra là Chúa thật sự như thế nào. Nhưng mà bây giờ họ không có đặt vấn đề từ đâu tới nữa, mà nói ông là ai. Họ đi thẳng vào vấn đề luôn. Thì Chúa trả lời sao? Ta là Nguyên Thủy. Đang nói với ông đây là Nguyên Thủy. À, là Nguyên Thủy nghĩa là có từ đầu á. Ngay từ đầu đã có rồi. Đó, trước hết mọi sự và về sau chúng ta sẽ đọc bài phúc âm ngày mai ngày kia, chúng ta sẽ thấy câu Chúa nói. Trước khi có Abraham đã có ta rồi. Rồi cha ta và ta là một. Đấy, chúng ta sẽ nghe thấy hai bài phúc âm. Đó như vậy. Là Nguyên Thủy đang nói với các ông đây. Rồi cuối cùng, cái câu mà Chúa nói cuối cùng đây cũng là cái câu mà Chúa giống như là Chúa báo trước về cuộc tử nạn của Chúa và cái tác dụng thần linh về cái cuộc tử nạn đó như thế nào. Đây, nghe Chúa nói nhé. Nhưng họ không hiểu là người nói về Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu nói, khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Đấy, Chúa nói, có nghĩa là Chúa báo trước là Chúa sẽ bị tử nạn trên thây thánh giá. Có nghĩa là đưa lên con người lên cao cũng là bị treo trên thập giá đó. Mà chính họ đòi đóng đanh Chúa thì có phải là đưa con người lên cao không? Đúng rồi, chính họ đưa Chúa lên cao. Họ đòi đóng đanh Chúa thì tất nhiên phải đưa lên cao khỏi mặt đất. Thì lúc bây giờ họ mới nhận biết Chúa là ai. Nhận biết nhân vật Giêsu Nazareth mà họ đòi đóng đanh. Họ luôn luôn chống đối. Họ không tin. Thì bây giờ họ sẽ tin. Bởi vì ta không tự mình làm điều gì. Điều ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy ta. Đấng đã sai ta, đang ở với ta. Người không để ta một mình, bởi vì ta luôn luôn làm đẹp lòng Ngài. Khi người nói những điều ấy, thì có nhiều kẻ tin vào người. Chúng ta thấy không? Đấy, Chúa đã báo trước là khi các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Thì ngay khi Chúa nói như vậy, thì đã có người tin rồi. Chứ Chúa có cần gì phải là Chúa chịu chết trên cây thánh giá nữa. Ngay trong bài phúc âm này chúng ta thấy không? Cuối cùng, Thánh Ký Gioan đã viết cái gì? Khi người nói những điều ấy, thì có nhiều kẻ tin vào người. Bởi vì sao? Bởi vì thật sự người là đấng thiên sai. Nếu không phải là đấng thiên sai đó, thì làm theo ý mình. Nếu mà ai mà làm theo ý riêng mình đó, không phải là đấng thiên sai, không phải từ Thiên Chúa mà tới. Cho tới bây giờ cũng vậy. Ai mà nói là mình làm vì Chúa mà cứ làm theo ý riêng mình đó là nói dối. Đó là phản chứng. Ai mà nói làm vì Chúa mà động một tí tự ái nổi lên là bất mãn, là ra khỏi hội đoàn, là chống đối, là thơ rơi thơ rụng, là nói hành nói xấu, là bác bẻ, là chống đối đủ mọi thứ hết. Không phải từ Thiên Chúa. Thiên Chúa không có thể là như vậy được. Không có chống Chúa Kitô tí nào hết. Chúa Kitô luôn luôn làm theo ý của Chúa Cha. Dù có chết trên cây thập giá, dù có khổ nhục mấy đi nữa, dù có thế nào đi nữa, Ngài vẫn làm theo ý Chúa Cha. Đó, cái đó là cái mà chúng ta có thể phân biệt thần lành thần dữ nha. Dù thần dữ có làm đủ mọi phép lạ đi nữa, em không thể tin là một người có thể làm được đủ mọi thứ phép lạ. Em không có tin người đó nếu người đó không tuân phục. Chúng ta phân biệt thần lành thần dữ ở chỗ tuân phục hay không tuân phục. Ma quỷ không bao giờ có thể tuân phục được. Nó luôn luôn là chống đối, nó luôn luôn là phản loạn, nó luôn luôn là chưa lẽ, có vậy thôi. Bởi thế nên ai mà không tuân phục đó, không có thuộc về Chúa đâu. Thuộc về ma quỷ, giống ma quỷ. Và là tay sai của ma quỷ. Có vậy thôi. Do đó nên chúng ta sống đạo hãy để ý cái này. Để ý cái này. Bởi vì chúng ta cho chúng ta là đạo đức tốt lành. Hay là kể cả việc làm việc bác ái nữa các anh các chị ơi. Chúng ta làm việc bác ái đi nữa mà theo ý riêng mình, quỷ nó lấy hết. Không có được cái gì đâu. Đó, theo ý riêng. mà ý riêng là tạo nên mà hỏa ngục. Từ khi mà ma quỷ nó theo ý riêng đó mới có hỏa ngục. Vì thế nên các thánh nói là ý riêng làm nên hỏa ngục. Đó đó, ý riêng rất là khủng khiếp các anh các chị. Phải để ý cái đó, chứ không có là chúng ta chết. Chúng ta có thánh thiện mấy đi nữa, làm phép lạ đi nữa mà cứ theo ý riêng. Và chẳng hạn như chúng ta đi rao giảng mà nhiều người theo chúng ta. Cả một hiện tượng ngày nào cũng có mấy chục nghìn người tới với chúng ta. Mà chúng ta làm theo ý riêng chúng ta thì vứt đi. Cái đấy là hãy có chừng. Thuộc về ma quỷ đích, chứ không phải thuộc về Chúa đâu. Chúa không có bao giờ theo ý riêng, không giống Chúa Kitô tí nào ấy. Chúng ta thấy không? Chúa Kitô làm phép lạ bánh hóa ra nhiều lần. Thứ nhất, họ muốn đến tôn vinh Chúa làm vua. Chúa làm cái gì? Chúa trốn lên núi. Thấy không? Chúa đâu có vì mình tí nào đâu. Hoàn toàn vì Chúa Cha. Hoàn toàn vì chứ không có thể làm tôn vinh mình. Đấy, đó là tất cả ý nghĩa của bài vũ hôm nay, để chúng ta thấy là chúng ta có thật sự theo Chúa hay không. Ở chỗ chúng ta có nên giống Chúa hay không? Nên giống Chúa chỗ nào? Ở chỗ chúng ta có luôn luôn làm theo ý Chúa hay không? Hay là chúng ta làm theo ý riêng mình? Nếu chúng ta còn làm theo ý riêng mình, hãy coi chừng. Còn nếu chúng ta luôn luôn làm theo thánh ý Chúa, mà vì thánh ý Chúa mà chúng ta chịu gian nan khốn khó, bị người đời chửi, bị thế nọ thế kia, ngốc, ngu hoặc là cái gì đủ mọi thứ ấy, chúng ta vẫn chịu. Đấy, chúng ta từ Chúa mà ra. Và đó là cái mà ma quỷ nó không làm được. Và đó là cái sự lạ mà chính chúng ta làm, mà ma quỷ nó không làm được như chúng ta. Dù nó làm được tất cả những khác mà nó không làm được như chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì nó không thể tuân phục. Đấy, cái đó mới là cái là sự lạ cá thể, mà sự lạ làm cho người khác nhận biết Chúa, giống như bài phúc âm hôm nay. Cuối cùng họ nhận biết Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, mẹ là đứng đầy ơn phúc. Mẹ không làm theo ý riêng mẹ tí nào. Nếu mẹ làm theo ý riêng một phút nào, mẹ không còn đầy ơn phúc nữa. Mẹ giống Chúa Kitô nhất. Xin mẹ giúp cho chúng con cũng được giống mẹ, được nên giống Chúa Kitô, ở chỗ luôn luôn làm theo thánh ý Chúa Cha. Amen.
Sống trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa. Trăng xa biển sáng mọi miền xóa hết ưu phiền, bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vẫn vui, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn.